thì bây giờ mới có chú bé mới đi xuống chỗ nơi giả gạo đó mới sướng tụng cái bài kệ này. Như vậy thì ngài Huệ Năng ngài mới được nghe thì như vậy đúng như cái ý của lục tổ nghe là bảo mọi người đều phải tụng hết, thấy không? Thì thế nào rồi á thì nó cũng truyền rộng ở trong chùa, mà truyền rộng rồi thì thế nào rồi cũng tới ngài Huệ Năng cho nên ngài nghe, thì vừa nghe thì ngài liền biết cái ý của bài kệ chưa thấy tánh rồi, thấy không? Cho nên là chưa có được chỉ dạy nhưng mà đã biết đại ý rồi. Thì như vậy đây cũng cho mình thấy rõ cái khi mình đã sáng rồi á thì nghĩa là nghe qua thì liền biết chứ không phải qua cái suy nghĩ, còn qua cái suy nghĩ cái suy tư đó thì nó là còn ở trong cái tình thức nó phân biệt, thì cho nên là chưa có đúng cái lý. Còn cái này đã sáng tỏ rồi thì nghe liền biết, nghe liền biết cái chỗ đó nó đã thật đến hay chưa thật đến liền. Cho nên lục tổ nghe rồi á thì ngài mới nói hỏi mấy vị chú bé thì tụng đó là tụng kệ gì đó thì ở đây. Cho nên lục tổ nghe rồi á thì ngài mới nói hỏi mấy vị chú bé thì tụng đó là tụng kệ gì đó thì ở đây. Cái chú bé này á mình thấy cũng có vẻ gọi là khinh thường. Ngài bởi vì là một cái anh tiều phu mà lại là ở cái vùng biên giới thuộc về cái vùng thiểu số nữa, dân tộc thiểu số đó, cho nên là cái chú bé này cũng còn khinh, nghĩa là cái ông mội này chẳng biết đại sư nói đó, cũng có vẻ khinh thường. Thành ra như vậy thì lục tổ theo anh trước nói thì ngài đến đây là ngài cũng 24 tuổi phải không, cũng lớn rồi, còn mà giờ chú bé này cũng khinh đó. Thì như vậy đó cũng là một cái điểm mà để nhắc cho mình đó, không cũng gọi là đừng có dội mà khinh người, nhiều khi là thấy là thường thường vậy nhưng mà trong đó nó lại có những cái đặc biệt. Thì chú bé mới nhắc lại cái lời của ngũ tổ nói đó, không nghĩa là ngài nói là đời người sinh tử là việc lớn đó, muốn được người truyền pháp cho nên rồi mới bảo mọi người làm kệ để trình. Thì đây cũng nhắc lại lần nữa cho mấy huynh đệ nhớ, không ngài nói là đời người á sinh tử là việc lớn, thì tại sao sinh tử là việc lớn? Nhiều khi rồi mình cứ nghe nói sinh tử là việc lớn, sinh tử là việc lớn, không nghe nói suông hoài á, thành ra nó lờn tai, nhưng mà không có xét kỹ thì nó không có cái gọi là thúc đẩy cái khích lệ để cho mình tiến tu, không? Thật ra nếu mà có những giây phút mà mình được ngồi yên rồi á, nhớ lại trong cái dòng sinh tử này á thì mình mới thấy ghê gớm, thấy không? Bây giờ mình có mặt ở đây á là nó chỉ có một cái giai đoạn coi như là rất là ngắn thôi, còn trong cái dòng sinh tử này mà từ lúc vô thủy mà tới giờ á, nếu mà tính ra thì cái thời gian đó bao lâu đó, nếu mà từ cái lúc mà mình mê tới bây giờ có mặt ở đây đó, không tính được thời gian đó. Mà không tính được thời gian thì biết cái thời gian nó dài biết là bao lâu. Thì như vậy trong cái thời gian đó mình lăn lộn trong dòng sinh tử này á, thì kiểm lại, nếu mà nghĩ lại thì mình thấy sao, có lúc nào mình cũng được làm người vậy tốt vậy không đó. Có khi á cũng làm trâu làm chó làm heo làm dê nữa, phải không? Rồi cũng có những lúc xuống địa ngục không chừng, đâu có biết được trong cái dòng mà nó dài như vậy, không? Cho nên là một chút á, một chút là chép một bài mà tập dịch mới thấy rõ, ngài một bậc thánh giả, tức là ngài Bồ Đạt Ma Mật Đa đó, sau Phật diệt độ thời gian, ngài là bậc thánh giả cũng là chứng quả rồi đó, thì ngài ở trong núi, ngài làm cái vị, chỉ làm cái vị tăng mà gọi là làm vị tăng mà gọi là chùm lửa nhà bếp. Có mấy vị tăng xa nghe danh nhưng mà đến tìm á, thấy mới vô gặp tới nhà bếp, thấy cái ông thầy nhúng lửa thì mới hỏi sao mà hỏi thăm thì chứ cái ngài Đạt Ma Mật Đa đó ở đâu, thì ngài mới chỉ ở trên cái phòng trên á, ở trên cái phòng trên á, tức là trên núi, núi nó có mấy lớp, thì ở trên cái phòng trên á, thì vị tăng đi rồi thì ngài dùng thần thông cái ngài về tới trước, về tới trước thì ông tăng, hai ông tăng này về tới vô tới phòng kia thấy ông ngồi đó, nãy sao ông thầy nhúng lửa đây, thì ngài mới hỏi, thì mới giật mình hỏi như vậy thì ngài là một bậc thánh giả mà đã tiến tâm như vậy còn nhúng lửa, làm vị tăng nhúng lửa là sao, thì ngài mới kể đó, nhớ lại trong cái dòng mà sinh tử đó, ngài nghĩa là từng làm 500 kiếp làm chó, 500 kiếp làm chó, mà trong 500 kiếp đó thì chỉ có 2 lần được no thôi, làm chó mà 500 kiếp giờ có 2 lần được no thôi. Đó. Cho nên rồi một mà có một lần đó, không? Trong đó kể có một lần đó. Thì làm chó mà trong cái nhà nghèo, không? Chó mà ở nhà nghèo thì tức đói rồi. Không? Như mấy người thấy nhiều con chó ở nhà nghèo nó ốm ho gầy mòn đó. Đói rồi, thì một bữa đó hai vợ chồng nấu nồi cháo, nấu nồi cháo. Hồi xưa là chắc cái nồi cháo nhỏ chứ là nồi cháo mà thường thì cái ở dưới thì nó tròn nó lớn rồi trên cái miệng nó nhỏ lại đó. Không? Có những cái nồi xưa nồi đất á nhỏ lại. Đầy cái nồi cháo đó. Rồi cái thì bắt xuống rồi cái có chuyện gì đó mới đi để đó rồi cái đi ra. Thì cái chó này đói bụng quá chạy vô thấy gặp. Gặp mới thò mỏ vô ăn. Ăn no rồi thì sao? Rút cổ ra không ra. Mới chết mộ. Ăn no rồi cái rút cổ không ra. Thì lăn lấy quay ra quay cái chồng hai chồng kia mới vô tới. Chào đây. Thì hai cái người kia mới nổi giận, thấy nghe là mới đồ cháu mới nói chưa có ăn uống gì mà gặp chó làm hết rồi. Nổi giận lấy dao chặt đầu luôn. Chặt đầu chó luôn. Thì ngài nó mới nói là đó, nghĩ như vậy đó, trong 500 kiếp làm chó 2 lần được no mà lại có lần bị mất mạng nữa, cho nên ngài nghĩ rằng trong cái dòng sinh tử này nó ghê gớm, nó lâu dài, cho nên rồi bây giờ làm cái vị tăng mà chụm lửa này thì cũng không có đáng gì, để nghĩa là coi như để điều phục tâm mình, chứ còn nếu mà có thể mà gọi là dùng cái đầu tay của mình để mà đốt thì ngài cũng làm được nữa, chứ không có nể gì hết, thân này không đáng gì hết đâu. Thì đó, để rồi dịch rồi thì mới thấy, thì đó để cho thấy cái dòng mà sanh tử mình kiểm lại mới thấy là nó ghê, không mà chưa giải quyết được cái sanh tử đó thì đâu còn cái vui vẻ gì, đâu còn cái gì để mà gọi là hứng để mà tranh giành, hoặc là cái sanh tử này mà chưa giải quyết xong á thì tâm nó đâu có yên để mà vui những cái vui mà nó tạm bợ, nó hư dối của thế gian này. Cho nên là nhớ lại cái đó thì mới thấy cái sanh tử đáng sợ, rồi mình mới có thể thúc đẩy mình có tiến tu mà bớt đi những cái mà gọi là vui hay là cái việc làm vô ích. Còn không thì mình chỉ nghe nói là sanh tử sự đại thôi, nhưng mà nghe qua tai rồi thì nó cũng hết đại. Còn quán kỹ đại thì mới thấy, khi mà mình thấu suốt đã tỏ ngộ rồi thì bây giờ mới có thể mà mình nói rằng sanh như đắp chân bông mà tử như cởi áo hạ được. Còn bây giờ mà chưa thì chưa thể nói như vậy được, cho nên ở đây ngài mới nhắc như vậy đó. Thì quán như vậy đó mình mới thấy cái sanh tử nó là cái sự việc lớn mình cần phải giải quyết. Thì ở đây thì đồng tử nhắc lại cái lời của Ngũ Tổ đó. Ngũ Tổ đó nhắc lại xong rồi thì sao? Thì ngài Huệ Năng ngài mới nói đây thì mình cũng làm cái thêm cho mình cái để mà học. Huệ Năng mới nói này thượng nhân, tôi ở đây đập có giờ gạo 8 tháng rồi nhưng mà chưa từng đi lên trên nhà trên, vậy cũng mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ để lễ bái. Thì đây là Lục Tổ là vừa là coi như là có thể là người lớn rồi đó, lớn hơn cái chú bé này rồi, mà cũng đã trong lòng có điều sáng tỏ rồi đó, nhưng mà cũng rất là khiêm tốn. Cái chú bé gọi ngài là cái ông mội, nhưng mà ngài gọi lại thượng nhân đàng hoàng. Cho nên cái người mà gọi là đã có cái chỗ sống rồi thì mình cũng phải biết là có cái luôn luôn là cái khiêm tốn, cái thấp mình, đó là cái hợp đạo. Nhiều khi rồi mình không hiểu chỗ này, cho nên rồi có thấy hiểu chút gì rồi mình cũng dễ sanh cái ngã mạn đó, mà chính cái ngã mạn hay là cái kiêu mạn đó là cái mà nó làm cho mình nó trái với đạo lý mà mình không hay. Còn ở đây ấy, thì phải biết khiêm tốn, cho nên là với chú bé ngài cũng vẫn là gọi là thượng nhân đàng hoàng, phải không? Thượng nhân dẫn lên bài kệ ngài lễ xong rồi ngài mới nói huệ năng này chẳng có biết chữ, không là mong đọc dùm. Thì lúc đó có quan biệt giá ở Giang Châu, biệt giá tức là cũng là một chức quan á, chức quan cũng giống như chức quan mà phụ tá cái quan thích sử ở đứng đầu ở một cái châu đó, tên là Trương Nhật Dụng. Ông liền đọc to lên, đọc to rồi á, ngài huệ năng ngài nghe rồi thì ngài nói tôi cũng có bài kệ nữa. Thì ở đây ông quan biệt giá ông mới nói coi như ông cũng có bài kệ nữa sao, việc đó cũng là thật là hiếm có. Thì ở đây cũng là nêu lên một cái tâm trạng cái ông biệt giá này, ông cũng là khinh thường nữa. Ông là một cái ông, nghĩa là ông mội ở cái vùng biên giới mà là ông cũng có bài kệ nữa sao, cái đó cũng có ít có, cái đây cái lời nói cũng là cái lời nói khinh miệt, phải không?